Trưa hôm đó, tất cả cửa hàng trong danh sách Gia Hân tìm được đều nhận thư từ Ninh Thị. Nội dung không đe dọa trực tiếp, thư chỉ nhắc rằng xưởng Thanh Kiều đang có tranh chấp quyền sở hữu mẫu và hợp tác lúc này có thể tạo rủi ro. Bốn cửa hàng rút đơn ngay. Đến tối, sáu cửa hàng khác xin thêm thời gian. Khoản tiền đủ giữ 24 người trong 3 tháng, co lại chỉ trong vài giờ. Gia Hân đọc từng thư trả lời trên điện thoại. Gương mặt cô trắng bệch. Danh sách chỉ có trong máy em. Tôi nhìn cô. Cô đã gửi cho ai? Không ai. Trợ lý của cô. Em tự liên hệ. Vậy cha cô biết bằng cách nào? Gia Hân mở miệng rồi khép lại. Tôi nhớ bức thư của bà nội, nhớ việc cô biết phòng lưu niệm, nhớ cách cô luôn có mặt đúng lúc với thứ tôi cần. Mọi nghi ngờ vừa lắng xuống lại nổi lên. Cô vẫn đang báo cho ông ấy. Không. Danh sách không tự đi khỏi máy. Chị nghĩ em phá kế hoạch, do chính em làm cả đêm sao? Tôi không biết cô nghĩ gì. Cô đã sống 24 năm bằng cách làm người họ cần. Gia Hân lùi một bước như vừa bị tát. Vậy đây mới là điều chị thật sự nghĩ. Tôi đang hỏi. Không. Chị đã kết luận rồi mới đặt dấu hỏi ở cuối. Cô cầm áo khoác bỏ đi. Tôi không ngăn lại. Sáng hôm sau, Gia Hân không đến. Các cửa hàng còn lại cũng lần lượt rút đơn. Xưởng chỉ còn đủ tiền hoạt động 8 ngày như trước. Tôi đã muốn bảo vệ lựa chọn của mọi người, nhưng lựa chọn ấy đang khiến họ mất việc thật. Đến ngày thứ ba, 8 thợ nhận thông báo tạm nghỉ. Không ai trách tôi trước mặt, điều đó còn khó chịu hơn bị trách. Cô Lưu tháo tạp dề, gấp vuông rồi đặt vào ngăn kéo. Tôi sẽ quay lại khi có việc, cô nói. Tôi xin lỗi. Đừng xin lỗi thay cho kế hoạch, hoặc sửa nó, hoặc thừa nhận nó thất bại. Cánh cửa xưởng khép lại sau lưng 8 người. Đó là thứ không thể lấy lại bằng một câu xin lỗi. Dù họ có quay về, tiền của những ngày nghỉ vẫn đã mất. Niềm tin rằng tôi luôn tính được đường sống cũng đã sứt đi. Tối đó, Ninh Chính Dương đến xưởng. Ông không mang trợ lý. Ông đứng giữa các bàn trống, nhìn những cuộn lụa chưa nhuộm như nhìn một phép tính đã có đáp án. Con thấy chưa? Ông nói, quyền lựa chọn không trả được lương. Tại sao ông biết danh sách khách hàng? Gia đình có cách bảo vệ lợi ích của mình. Ông theo dõi Gia Hân. Hân khè. Cha chỉ cần biết con bé đang bị ai dẫn sai đường. Ông đặt một bản thỏa thuận mới lên bàn. Lần này, điều kiện được viết rõ hơn. Tôi đồng ý dự án quỹ. Ninh Thị khôi phục toàn bộ đơn hàng. Lễ nhập gia phả diễn ra, tên tôi được thêm vào. Gia Hân giữ nguyên vị trí. Đổi lại, tôi không can thiệp vào việc quản lý quỹ trong 3 năm. Cả hai đứa đều có chỗ, ông nói. Không ai phải mất gì. 8 người vừa mất việc,